praise the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name.
Ông là một vị mục sư của Hội Thánh Ethiopia, người Ethiopia, và Hội Thánh đó tại Aurora. Người mục sư này đúng nửa năm về trước, ở giáo hội có một cái conference là cái đại hội của giáo hội của chúng ta. Chúng tôi đến dự thì nghe ông làm chứng về công việc Chúa tại châu Phi, xứ Ethiopia. Và ở nơi đó ông có khoảng hơn 150 hội thánh. Và ông có khoảng chừng 6.000 tín đồ. và ông được qua đây để ông mở mang một hội thánh ở tại Ethiopia, ở tại Aurora. Và ông làm chứng về cái công việc bị bắt hại, khó khăn, thiếu điều, bị đánh đập đến chết. Nhưng mà qua đó thì có công việc Chúa được lớn lên rất là lạ lùng. Và sau đó thì chúng tôi có cơ hội đi ăn với nhau, và tôi, một sư Việt, hai người Việt Nam, cộng ông một sư Aliyu Dulbale này, và với một mục sư khác trẻ hơn. Vì mục sư này mới 50 tuổi mà thôi, rất là đầy ơn. Và chúng tôi ngồi ăn, bữa ăn, trò chuyện, hỏi thăm, và ông làm chứng về công việc Chúa ở tại nơi mà ông đang làm, Aurora. Và tôi thắc mắc, nói ông mới 50 tuổi còn rất là trẻ, cách nào ông mở mang được hội thánh, 150 hội thánh, và có khoảng hơn 6.000 tín đồ. Thì ông mới nói kể ra, làm chứng về cái công việc mà Chúa kêu gọi ông ở tại Ethiopia. Nhưng mà hy vọng là cái conference tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ nhau. Nhưng mà cuối cùng thì ông đã được Chúa đem về với Chúa, rất là lạ, ngủ đêm sáng. Rồi hôm sau gia đình không thấy ông dậy, vô thì thấy ông vẫn đang ngủ. Đúng rồi, tôi đọc cái này tôi cũng hơi giật mình. Tại mình không có nghĩ rằng cuộc đời của một vị mục sư trẻ đầy ơn, năng lực tràn đầy, hội thánh đang phát triển mà lại Chúa kêu về sớm quá. Và tôi nói với Bảo Lộc, vợ tôi rằng, ồ, anh nhớ vị mục sư đó. Trong bữa ăn đó chỉ có 5 người mục sư, còn mục sư Việt Aura, anh và 3 vị mục sư, 2 người da đen, 1 ông nữa. Thì không nghĩ đó là bữa ăn cuối cùng của mình với ổng ở tại cái nhà hàng đó. Và điều này cũng cho tôi có một sự suy nghĩ. Có những khi chúng ta nghĩ cuộc đời chúng ta còn lâu lắm mới chấm dứt. Còn rất là nhiều điều để chúng ta làm. Nhiều cái công việc dở dang chúng ta đang theo đuổi. Và cái tương lai chúng ta đang rất sáng ngời. Tuổi tác của chúng ta còn đang sung mãn để chúng ta làm việc nhiều hơn nữa. Thế nhưng chúng ta không biết rằng hôm nay, ngày mai như thế nào chúng ta sẽ được gọi về với Chúa. Và tôi khám phá, giống như bao nhiêu lần tôi đã khám phá, là mỗi khi chúng ta đến dự một đám tang thì chúng ta thấy cuộc đời của mình thật là ngắn ngủi. Mà thường cái sự ngắn ngủi chấm dứt tùy theo mỗi người, chúng ta đang làm được cái công việc gì còn lại hay không cho nhà của Chúa. Và ngày chúng ta gặp lại Chúa, chúng ta sẽ trình bày thế nào? Thưa Chúa, đây là cái nhà thờ thiệt bự. Đây là cái nhà của con mới mua thật là lớn, cả hàng triệu. Đây là cái ngân hàng của con đầu tư rất là nhiều triệu đô la. Đây là xe con mới vừa sắm, vân 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 vân. Chúa nói chứ không biết những điều đó. Chúa quay lại, Chúa nói không biết những điều đó. Là trong Matthew đoạn 21, trong đoạn 21 và đoạn 25, thì có nhiều người chạy đến với Chúa trong ngày Chúa trở lại, nói thưa Chúa, con đã từng nhân danh Chúa mà giảng đạo, nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ, nhiều người tin Chúa qua bài giảng của con, sống động lắm. Và cái điều đáng sợ, Chúa quay lại với những người này, Chúa nói rằng ta không biết các ngươi. Đây là cái điều phải đáng sợ. Và tôi không biết mỗi chúng ta sẽ gặp lại Chúa, chúng ta sẽ thưa như thế nào. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái câu trả lời giống như Chúa nghe những người đầy tớ ngay lần trung tín ở trong Luca nói về các nén bạc, hay là câu chuyện ví dụ về các ta lân. Hỡi đầy tớ ngay lần trung tín kia, được lắm, một câu thôi đủ rồi, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Tôi tin chắc vì một sư trẻ tuổi này, ông sẽ được Chúa nói, hãy đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Cái câu hỏi mà tôi hỏi bản thân của tôi, cũng như tôi muốn mỗi chúng ta sáng hôm nay đặt cái câu hỏi cho chính bản thân mình. Khi chúng ta qua đời này, khi nào chúng ta sẽ qua đời này? Và khi qua đời này, chúng ta sẽ đi đâu? Có thể chúng ta nói là chắc chắn tôi lên thiên đàng để tôi tin Chúa rồi. Hay là một số người ở một số những cái tôn giáo khác, họ nói rằng họ đang ở lơ lơ lẫn lẫn 9 tầng địa ngục đâu đó để luyện tội cho xong. Hoặc là giống như bên Phật giáo họ nói họ sẽ được đổi kiếp. Nếu mà năm nay tôi làm công đức nhiều, dâng tiền nhiều, giúp đỡ người nghèo nhiều, chắc là tôi sẽ trở nên tỷ phú cho tương lai. Vân vân và vân vân. Thế nhưng cái câu trả lời đó được viết, được lời của Chúa chép lại ở trong Luca đoạn 16 cho chúng ta hình dung nơi chúng ta sẽ đi. Ở trong thế giới này luôn luôn có hai cái điều phản ngược lại với nhau: thiên đàng và địa ngục, thiên sứ, quỷ sứ, Đức Chúa Trời toàn năng, và công việc của Satan cũng rất là lớn về quyền năng của nó. Các thiên thần ca ngợi Chúa, thì các quỷ sứ đang cám dỗ con người, phá hoại đời người. Điều lành, điều ác, điều thiện, điều dữ, người giàu, người nghèo, người khôn, người dại, người có học, người vô học, người giàu đối lại với người nghèo, thì chúng ta thấy đó là cái điều xã hội chúng ta đang thấy. Đất nước này rõ hơn, đảng Cộng Hòa, bên kia là đảng Dân Chủ. Bên thế giới Cộng sản, bên này là tư bản, luôn luôn có hai cái thế lực tranh giành lẫn nhau. Khi Chúa Giêsu chết, có hai tên trộm cướp, tên bên phải, tên bên trái. Tên bên phải thì rủa xả Chúa, nói Chúa là Chúa thì thật sự Ngài xuống đi và Ngài cứu chúng tôi nữa. Đến giờ mà hắn chết, hắn cũng còn sự rủa xả. Nhưng mà ngược lại cái người bên kia thì nói: thưa Chúa, nếu mà Chúa vào đất của Chúa, vương quốc của Chúa, xin hãy nhớ đến tôi. Thì như vậy cho chúng ta thấy trong thế giới chúng ta có hai lựa chọn mà thôi. Và cái lựa chọn đó tùy vào mỗi cá nhân của chúng ta. Không ai bắt buộc ép uổng chúng ta được. Có một câu chuyện về một cái người có hai đứa con trai, và chúng ta đã học cách đây mấy tuần về trước. Cái người con trai út chạy đến với cha, nói: thưa cha, hãy giao hết gia tài đó cho con để con đi làm ăn đầu tư và theo khả năng của con. Và cuối cùng chúng ta thấy câu chuyện cuối cùng là nó thất bại. Như vậy thì mỗi người trong đời này có cái sự lựa chọn riêng cho mình. Và cái kết quả hoặc là cái hậu quả đó thuộc về cái sự cá nhân, cái điều chúng ta đã chọn. Chúng ta không đổ thừa cho người khác được. Đời sống gia đình, con cái của mỗi chúng ta nó có cái lựa chọn riêng của nó. Và chúng ta cũng không thể ép buộc được. Ngày xưa thì cái hôn nhân thì người ta nói rằng cái lựa chọn thuộc về cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu thì con cái ngồi ở đó ngoan ngoãn lắm. Nhưng mà hôm nay thì ngược lại, con cái nó đặt ở đâu nó ngồi thì cha mẹ phải chạy theo. Tháng 8 này tôi sẽ có cơ hội qua Houston để làm lễ cưới cho một cái cặp vợ chồng trẻ. Lý do là nó chọn, nó lựa và nó quyết định cha mẹ nó vừa phải chạy theo. Ngày giờ nó đi nhắn, nó làm ra hết, cha mẹ nó vẫn phục theo. Đó là sự chọn lựa của nó. Nó trái lại với cái xã hội của chúng ta ngày xưa. Câu chuyện Luca cho chúng ta hình ảnh của một người rất là giàu. Họ có cuộc sống riêng. Và ngược lại với người giàu thì người rất là nghèo cũng có cuộc sống thật là khốn khổ. Chúa Giêsu kể cái câu chuyện ẩn dụ này cũng là một bài học dạy dỗ cho chúng ta ngày hôm nay. Có thể chúng ta, một trong hai cái con người mà chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 16 này, Chúa kể rằng có một người giàu, rất là giàu, hằng ngày thì sống xa hoa ở trên nhung lụa. Tôi xin đọc cái bản dịch mới. Và trước cổng nhà thì có một người nghèo ăn xin, người nghèo lắm, tên là Lazarus. Người nghèo Ngược lại với hình ảnh của người nhà giàu ở trên nhung lụa thì người này đầy ghẻ lở, hôi thối, dơ bẩn. Lazaro thấy người nhà giàu ở sống xa hoa trên nhung lụa, ăn uống đồ ăn dư dật, đồ qua một ngày không ăn dục cùng rác. Có thể giống giống như chúng ta chút xíu nào không? Tại vì hôm nay chúng ta nói, ô mục sư đồ ăn cũ cũ, tuần tôi không tôi quen ăn nấu nồi ăn mà giống như ăn một tuần lễ rồi uống rượu, ăn tuần rồi uống bò Huế ăn một tuần, phở ăn tuần chắc chết, đổ hết thùng rác. Gia đình tôi chắc giống như Lazaro, tại bảo lầu không có thì giờ cho nên nấu một ngày thì chúng tôi ăn một tuần. Nhưng không sao, cảm ơn Chúa, tại vì mình có thích ăn. Cái người Lazaro này ước ao phải chứ giống như cái người được một phần của người nhà giàu kia, là không phải là những món ăn thật là ngon, béo bổ mà những thức ăn thừa. Quý vị hình dung đồ ăn thừa rồi phải không? Khi nào chúng ta đổ đồ ăn thừa? Dư. Rớt xuống đất xíu, dục thùng rác. Nếu mà ở đây có ai làm bánh hả? Gia đình bà Linh đâu rồi? Hôm nay gia đình bà Linh sẽ nhóm tuần cuối với chúng ta. Chập nữa chúng ta sẽ cầu nguyện cho gia đình của hai bạn trước khi các bạn sẽ về lại North Carolina. Ở nơi đó có những người bà con, anh em ở bên đó. Chúng ta cầu nguyện cho họ trong chuyến đi và cuộc sống sắp tới. Thì gia đình bà Linh làm ở trong hàng bánh thì biết rõ điều này. Khi mà cái bánh chạy ra bỏ trong hộp, hay là chúng ta sắp bánh vô như thế nào đó mà nó rớt xuống đất, mặc dù cái sàn nhà sạch trơn, quý vị có thể soi mặt được, nhưng mà cái luật bắt buộc chúng ta phải lấy cái bánh đó dục thùng rác. Và không những dục thùng rác vậy thôi, mà nếu mà cái bao tay chúng ta gấp vô cầm cái bánh đó cũng phải mà bao tay dục thùng rác luôn, tức là phải vệ sinh như vậy. Mà Lazaro thì ước ao cái đồ dục thùng rác đó, không ước ao gì cao xa hết cả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học bài học này để chúng ta biết cái đời sống của sự ban cho và đời sống của sự tiết kiệm. Cái sự ban cho, những lúc chúng ta cần phải ban cho. Không phải là phung phí trong những cái vấn đề lương thực, tiền bạc mà Chúa cho chúng ta quản lý. Chúng ta thực sự là người quản lý. Tại vì chúng ta không biết ngày nào chúng ta sẽ gặp lại Chúa. Giống như người bạn của tôi, trong tuần qua tôi nghe thông báo ông về với Chúa vậy. Và cả hai người này, người già và người nghèo này, có cái hình ảnh tương phản với nhau. Và họ dường như họ không biết cái ngày cuối cùng của họ. Lazaro ước ao được những thức ăn rơi ở trên bàn của người nhà giàu. Nhưng chỉ có một vài con chó đến để liếm ghẻ cho người. Tôi không biết tại sao khi mà người bị ghẻ hay để chó liếm và thường vết thương mau lành. Quý vị có biết điều đó không? Rất là lạ. Nhưng mà ngược lại ở đây người ta nói rằng nếu mà ở xứ Mỹ chúng ta mà bị vết thương hay bị ghẻ mà để chó liếm là nhiễm trùng. Chết, tại vì xứ nhà giàu nó khác. Và tôi nhớ những hoàn cảnh sau năm 75 là gia đình nhiều người bị ghẻ, nhất là ghẻ ngứa. Biết tại sao lây lan. Và thường chó liếm thì mau lành hơn là thuốc chúng ta xức. Nhưng mà cái điều an ủi cho người Lazaro này là ông ít gì cũng được cái con chó nhà giàu đó liếm vết thương của ông. Chúng ta thấy có vẻ nhẫn tâm quá không quý vị? Có vẻ một cái gì nó thảm khốc quá, thương quá. Nhưng mà cái kết cục của hai người này đều giống nhau. Về đời này là hai người đều chết. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng kết cục của chúng ta sẽ giống như vậy không? Chắc không. Mục sư ơi, tôi còn trẻ lắm. Tôi còn nhiều tiềm năng. Tôi mới được cái job rất là good. Nhà tôi mới vừa xây chưa kịp ở. Nhưng mà kết cục của chúng ta không biết được. Sẽ giống nhau với người Lazaro và cũng giống như người giàu. Cái câu chuyện này thật sự rất là ngắn. Kể về hai cuộc đời tương phản với nhau, nhưng mà có cái kết cục ở trên đời này giống nhau là chết. Rồi người nghèo chết. Tại không sao, ở trên thì Chúa kể là người nhà giàu sống xa hoa trên nhung lụa. Nhưng mà khi chết tại sao lại kể người nghèo chết, tôi thấy cũng hơi lạ. Sao vậy Chúa, Chúa không công bằng? Cái ông này ông còn hưởng nhiều hơn. Ông bất công quá, ông thấy người nghèo ngồi trên cái trước cái cửa nhà mình, thấy người ra người vô, ăn thì thừa, không một miếng ăn nào chia sẻ cho cái người nhà nghèo đó cả, và còn sống nhẫn nhơ, mà Chúa lại đem cái người này, người nghèo chết. Rồi người nghèo chết thì trong Kinh Thánh nói là thiên sứ đem đặt vào lòng Abraham. Và câu kế tiếp, người giàu cũng chết. Chúng ta để ý chữ cũng không? Rồi chúng ta cũng chết. Điều này không có một ai tránh được hết cả. Nếu chúng ta không tin thì đi ra thăm một dòng nghĩa địa. Ở đó chúng ta sẽ thấy người giàu là những người triệu phú, tỷ phú cũng chết. Thế những người homeless cũng ở trong phần mộ đó, cái vùng nghĩa địa đó. Chúng ta sẽ thấy người rất là khôn ngoan là những người có bằng học vị trong đời này rất là cao cũng chết. Và chúng ta thấy những người vô học cũng chết. Chúng ta sẽ thấy người chết ở trong nghĩa địa tuổi rất là lớn, rất là thọ. Và đồng thời chúng ta sẽ thấy những trẻ em còn ở trong nghĩa địa cũng rất là sớm. Tôi học về Chúa đến năm nay là 28 năm. Trong 28 năm đó thì tôi thấy thì tôi làm đám tang nhiều hơn làm đám cưới. Lý do là chúng ta thấy người qua đời nhiều hơn. Nhưng mà theo thống kê thì giống như tuần rồi tôi chia sẻ, quý vị có thể mở ra US Population của Census, nó đồng hồ nó chạy liên tục. Cứ mỗi 9 giây thì một người sinh ra. Mỗi 9 giây, chúng ta ngồi đây thường là bắt đầu vô 11 giờ kém, 15, nhóm thờ phượng xong khoảng 12 giờ 15 thì chúng ta thấy bao nhiêu giờ? 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ, chúng ta chia cho 60 phút, chia 60 giây là biết bao nhiêu trẻ em sinh ra. Nhưng mà đồng thời cứ mỗi 10 giây thì có một người chết. Ngay nước Mỹ thôi chứ không kể là thế giới. Thế giới hôm nay hơn 8 tỷ người. Thì chúng ta thấy cái sự sinh đẻ và sự chết chóc nó cũng đi đôi với nhau, không ngừng. Và trong chức vụ của tôi học về Chúa thì tôi đã làm đám tang cho rất là nhiều người. Cái người mà tuổi thọ nhất là bác Tam. Năm bác về với Chúa, tôi nhớ không lầm là trên 90 tuổi, 94 tuổi thì phải. Và cái người mà trẻ tuổi nhất tôi làm đám tang, đó là em bé... con của cô Lai, em của Xuân Nhi, em của bé Sa, em của Julie. Không biết quý vị nhớ gia đình các em ở đây, bé Sa. Em lúc đó khoảng trên dưới 1 tuổi. Ở trong chức vụ của tôi với hội thánh này, đó là những người mà nghỉ trong hội thánh. Như vậy thì chúng ta thấy cái người trẻ, những người già đều về với Chúa. Và tôi cũng đừng làm đám tang cho người rất là khỏe. Đó là Steve. Là chồng hứa của chị Hồng trước đây, cao to đẹp trai, người khỏe mạnh, người anh ngó vô không thấy bệnh tật gì hết cả. Và đùng một cái cancer gây ra rất là nhanh và anh đi rất là nhanh. Và tôi thấy những người tôi từng vô những hospice để cầu nguyện cho những người tín đồ orthop cũng giờ phút ở đó già yếu bị bệnh tật về cancer ngược lại. Và tôi cũng dự đám tang của nhiều người rất là giàu. Và đồng thời tôi cũng lo đám tang cho những người không có miếng đất. Nói như vậy thì chúng ta thấy là cuộc đời của chúng ta không có phân biệt về sự chết với nhau. Dù giàu, dù nghèo, có học, không có học. Mạnh khỏe hay là yếu đuối. Khôn ngoan hay là già dột. Cái sự chết không từ một ai. Cái câu số 22 giúp cho chúng ta thấy có hai nơi để hai cái hạng người trên thế giới này sẽ đi và đến đó. Vậy câu hỏi là chúng ta sẽ đi đâu? Thì trong Kinh Thánh bày tỏ rất là rõ, có hai nơi. Người nghèo chết thì được thiên sứ đặt vào lòng Abraham. Ở trong Kinh Thánh không nói là khi chúng ta chết được lên thiên đàng. Không có. Cho nên đôi lúc chúng ta đừng có ngộ nhận là chúng ta chết là chúng ta lên thiên đàng, không có. Có câu chuyện nhiều người nói là, ở Trung Minh Thánh nói là chúng ta chết lên thiên đàng giống như cái người trộm cướp mà nói Chúa, thưa Chúa, hôm nay nếu mà Chúa về nước của Chúa thì hãy nhớ đến tôi. Thì Chúa nói với cái người trộm cướp rằng hôm nay ngươi sẽ ở với ta tại Paradise. Miền cực lạc chứ không phải là thiên đàng. Chữ Paradise khác chữ Heaven. Cho nên chúng ta đừng có ngồi nhận khi chúng ta chết linh hồn chúng ta được về thiên đàng, không có. Và trong Khải Huyền thì nhắc rất là rõ là chúng ta ở nơi âm phủ, nơi những người thuộc riêng cho Chúa, ở một nơi. Những người tiên tri, những sứ giả mà bị giết, ở trong Khải Huyền nói là họ nằm ở đó, họ chờ ở nơi đó. Họ kiên nhẫn, Chúa nói họ hãy kiên nhẫn đợi cái sự Chúa đến. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta qua đời này thì không có nghĩa là chúng ta được lên thiên đàng liền. Chúng ta được ở nơi yên nghỉ của các thánh đồ, giống như Lazarus ở đây. Tôi không biết như thế nào, nhưng mà ở trong Kinh Thánh nói rất là rõ là Lazarus, ông chết thì được thiên sứ đem đặt vào lòng Abraham. Và tôi cũng đặt cái câu hỏi, như vậy là lòng Abraham bự cỡ nào mà biết bao nhiêu người được nằm ở đó? Tôi không hình dung, nhưng mà trong cái phần về thần học giải thích thì nói là Abraham là tổ của người Do Thái. Và câu chuyện này Chúa kể về những người Do Thái, tại xứ Do Thái mà Chúa lớn lên và thi hành chức vụ nơi đó. Thì đây là nói về cha tổ của dân tộc Do Thái là Abraham, là Isaac, là Jacob. Và lòng Abraham đây cũng là một cái nơi nói về cái nghĩa bóng dành cho những người đã được chọn. Là Abraham được Chúa chọn, kêu gọi ra khỏi xứ Ur đến nơi Chúa chỉ cho. Có nghĩa là lòng Abraham đây là những cái nơi, xin lỗi, cái nơi được dành cho những người Chúa chọn. Và Lazarus là một trong những người con cháu của Abraham. Như vậy người nhà giàu này có phải con cháu Abraham không? Kinh Thánh nói có chứ. Tại vì ông đang ở xứ sở của người Do Thái. Nhưng mà ngược lại, người giàu cũng chết. Hồi nãy tôi dùng đến chữ cũng chết rồi chúng ta dừng đó. Thì người ta đem đi chôn. Như vậy người Lazarus không có chỗ chôn. Khi tôi đi qua Do Thái, chúng tôi đến nhiều nơi thắng cảnh, thì khi chúng tôi nhìn qua từ cái đỉnh đồi Siôn hay núi Siôn mà nhìn qua cái tòa nhà mà bằng vàng mà chúng ta thấy, Dome of the Rock á, thì đó là cái hướng đông. Và ngay cái ngoài thành của cái khu vực của Dome of the Rock thì chúng ta thấy cái thành Jerusalem xây chung quanh đó. Và ở đó có cái cửa kia là cửa đông, cửa hướng đông để đi vào thành. Và ở trong Kinh Thánh cũng nhắc cho chúng ta, ở trong Satori và Exegen cũng nói là Chúa Giê-xu Ngài trở lại trên đất này, Ngài sẽ vào trong cái thành Jerusalem và đến nơi đình thánh sẽ được xây lại trong tương lai bằng cái ngõ cửa, cái gate hướng đông, hay là người ta kêu là Golden Gate. Và cái cửa đó đến ngày hôm nay, cái cửa vào trong thành rất là chắc, rất là bự, đã được xây bít lại. Lý do là một số những người Hồi giáo, cái cửa đó thực sự đã mở ra xây lại, và cuối cùng là bị đóng lại luôn bởi cái đế chế Ottoman, cái thời kỳ thế kỷ thứ 19-20 sau cùng. Họ nói rằng họ phải đóng cái cửa đó lại, tại theo cái niềm tin của người Do Thái thì Chúa Giê-xu của họ là Messiah sẽ đến và sẽ bằng cái cửa đó để vào trong cổng thành và vào trong nơi Jerusalem, thành thánh. Và họ không muốn điều đó xảy ra. Họ xây bít cái cửa thành này. Và chúng tôi đứng ngó bên này qua bên kia cái Golden Gate hay là Eastern Gate thì thấy bị xây lấp. Cổng thành vẫn còn đó. Và hơn nữa họ còn làm điều tốt hơn, kỹ hơn. Đó là những cái trước cái đường đi vào trong bởi cái cổng đó thì chúng ta thấy một cái thung lũng. Và Chúa nói là Chúa đến, Chúa sẽ đặt chân ở trên đỉnh núi Siôn, là cái đỉnh mà chúng tôi đặt chân đó và chụp hình qua bên kia. Và Chúa sẽ đi ngang qua cái thành đó, qua cái thung lũng. Và những cái người Hồi giáo họ xây đầy hết những cái nghĩa địa, những cái mồ mả xây bít đó. Tại vì theo cái lễ nghi và phong tục của người Do Thái, khi chúng ta có một người thân gia đình, trong gia đình mà qua đời mà chúng ta đụng đến xác chết, hay là chúng ta đụng đến xác chết của bất cứ ai, hay là kể cả loài vật, thì chúng ta không được vào trong nơi thánh. Và cái người thầy tế lễ đó mỗi năm vào trong nơi thánh đó thì cần phải tẩy rửa bằng huyết, và huyết của cái con bò đỏ, mà bò đỏ trên thế giới này rất là hiếm. Và chỉ cái người thầy tế lễ tối cao đó mới được vào, còn không hết. Những người bình thường, thầy tế lễ bình thường vào đó sẽ bị chết. Vì cớ Đức Chúa Trời rất là thánh. Và những cái người Hồi giáo này sau khi họ xây biết cái cửa thành không thôi, họ nói chưa đủ. Họ cho xây hết tất cả những ai chết, xây lấp đầy hết cả cái thung lũng đó. Mồ mả của những người Hồi giáo được xây ở đó hết. Và trước đây nó là vùng đất trống, là cái đường đi. Vì cớ họ nói rằng Chúa Giêsu không thể là đụng đến xác chết, đi trên nghĩa địa đi, băng qua những cái xác chết ô uế đó để vào đền thánh, thì Chúa sẽ bị ô uế và không thể nào có được. Nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa nói rằng không việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Người ta không biết, một động đất bùm, hay là chúng ta nghe nói đến những hố tử thần tự nhiên nó há miệng ra, nó nuốt một cái là cái bằng đất khác lấp lại sang bằng sạch sẽ. Một cái động đất cái cửa cổng thành đó sẽ hạ xuống, chúng ta không biết, quyền đến Đức Chúa Trời làm ra điều đó. Nhưng mà họ cố tình để họ xây những cái mồ mả đó để ngăn cản sự thánh khiết, ngăn cản Đức Chúa Trời quyền năng vào trong thành Jerusalem qua cái cổng đông này. Cái người Do Thái họ chôn phía bên đồi núi của đỉnh núi Olive, và cái chân của họ thì hướng về cái cổng thành. Họ không biết phải chôn quanh cái đó, đường đi vô cổng thành, họ chôn phía bên này núi và cái chân hướng về cổng thành. Và một cái miếng đất ở đó mắc nhất trên thế giới, chút xíu, bề ngang 2-3 tấc, bề dài khoảng chừng 7-8 tấc, rất là mắc. Hầu hết là những người giàu được chôn ở đó. Nếu chúng ta về đó mua miếng đất vài 300 ngàn, quý vị có thể chôn được chừng mấy. Có là miếng đất rất là mắc. Lý do là họ nói rằng khi Chúa Giêsu đến thì trong Kinh Thánh nói là những người chết sẽ sống lại trước. Chúng quý vị nhớ trong Thê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 4, trước hết là những người chết trong Chúa sẽ được sống lại trước, rồi sau đó mới đến chúng ta là những người còn sống sẽ được cắt lên không trung gặp Ngài. Và bởi cớ đó những người Do Thái họ tin là Messiah của họ chưa đến, mà Ngài sẽ đến gần đây họ không biết. Và Chúa đặt chân trên đỉnh núi Sion này và bước vào trong thành, và họ sẽ được sống lại trước và họ sẽ bước theo chân của Chúa. Lý do cái chân của họ hướng về phương đông á là tại vì họ nói là nằm trong mồ mả lâu quá rồi, họ quên mất, họ không biết đông tây nam bắc hướng nào hết cả. Cho nên khi mà họ đứng dậy theo tự nhiên thì họ phải bước cái hướng trước mặt, đó là cái hướng đông. Và bởi lẽ đó chúng ta không thấy một cái mồ mả nào của người Do Thái mà xây ngang xây dọc hết, tất cả đều xây một cái hướng, cái chân hướng về cổng thành Jerusalem hướng đông, được chôn ở đó. Cái điều rất là lạ là chúng ta thấy cái người Lazarơ chết mà trong Kinh Thánh không nói là ông được chôn. Chúng ta không biết như thế nào. Nhưng mà có một điều chắc chắn là cái người này đã được thiên sứ để nơi lòng của Abraham, nơi dành cho những người được chọn. Chúng ta để ý rất là rõ, Abraham là người được Chúa kêu gọi, Chúa chọn làm tổ phụ cho nhiều dân tộc. Và chúng ta bây giờ mình thấy chỗ nào mình sẽ đi chưa? Được Chúa cho ở nơi của Abraham, hay là ngược lại thì nơi của người nhà giàu? Bây giờ chúng ta mô tả chút xíu của người nhà giàu. Người nhà giàu chết, người ta đem đi chôn, và linh hồn ông đến chỗ của những người đã chết và chịu khổ hình ở tại đó. Wow! Tôi đọc câu chuyện này tôi thấy cũng đáng sợ. Tôi không biết khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta được thiên sứ rước đi đến nơi dành cho những người thuộc về Chúa đã được chọn, hay là chúng ta đang sống giống như người nhà giàu ngày hôm nay trên đời này, đến một ngày chúng ta sẽ nhắm mắt rồi chúng ta sẽ được người ta chôn. Một cái đội quân nhạc, xe hàng trăm chiếc, những cái xe đắt tiền đưa chúng ta đến cái nơi người ta chôn mình, rồi cái linh hồn của chúng ta đến chỗ khổ hình. Ở trong mình anh nói chứ không phải là tôi nói. Và tại đó người nhà giàu nhìn lên thấy Abraham ở nơi xa với Lazarus. Như vậy thì cái câu trả lời có nhiều người sợ, không biết như thế nào. Khi chết chúng ta đi về đâu, cảm nhận của chúng ta như thế nào? Mình có biết được những cái người mà khi còn sống chúng ta gặp gỡ họ, hay là nói cách khác chúng ta còn nhận diện được hay là biết được cái người lạ, người quen không? Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ ràng, dù chúng ta chết về cái linh hồn của chúng ta, thì chúng ta vẫn biết được người thân yêu của mình. Không quý vị? Trong Kinh Thánh nói là Lazarus được ở trong lòng Abraham, và trong Kinh Thánh cũng nói là người nhà giàu ở nơi khổ hình, và người nhà giàu ngước lên thấy Abraham. Thực sự cái thời kỳ của người nhà giàu mà Chúa kể ở đây, đến thời kỳ của Abraham là chúng ta biết là gần 2.000 năm. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh nói là người nhà giàu thấy Abraham. 2.000 năm trước quý vị biết ai không? Không. 100 năm trước quý vị còn biết ai không? Ông nội, ông cố mình? Không. Tôi chỉ biết ba của tôi. Cách đây gần 50 năm về trước, đó là lần cuối cùng tôi gặp hình ảnh ba tôi khi mà má tôi dặn các anh em tôi đi thăm ba tôi trong tù sau năm 75. Đó là hình ảnh cuối cùng. Tôi chưa bao giờ nghe, chỉ thấy hình ông nội tôi trên cái hình thôi, chưa bao giờ biết. Và tôi cũng chưa biết ông Cao, ông Tổ, ông Tần, ông Hán gì trước đó của tôi cũng không biết, cũng chưa thấy hình. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là người già giàu ngước mắt lên thấy Abraham. Như vậy thì trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy là chúng ta về qua đời thì chúng ta vẫn biết được những cái người thân yêu của mình, vẫn nhận diện được, vẫn biết được người lạ, người quen. Tại vì đây ông nói rất là rõ, thưa Abraham tổ của tôi, lại tổ Abraham, xin thương xót và sai ai? Lazarus. Ông biết Lazarus không quý vị? Biết. Tại vì cái người này ngồi trước cổng nhà ông, ông đi qua đi lại, không buồn cho một miếng bánh. Thậm chí ông còn xui mấy con chó đuổi nữa, nhưng mà cũng may là nhờ ông có ghẻ cho nên mấy con chó quay lại, thay vì cắn nó thấy ghẻ, thích quá nó líp. Ông biết Lazarus. Và nói, thưa tổ của tôi là Abraham, xin Lazarus làm công việc gì? Nhúng đầu ngón tay vào nước và đến đây để nhỏ vào lưỡi con cho nó mát, vì con bị nóng quá ở trong cái lửa này và đau đớn quá. Và hình ảnh cái chỗ của người nhà giàu bị chôn, rồi đến một cái nơi bị khổ hình, là chúng ta biết nơi đó là đâu rồi. Nơi đâu quý vị? Hỏa ngục. Nhưng mà ngược lại, những người thuộc về Chúa thì chúng ta biết chắc ở một nơi không phải là hỏa ngục, và không phải là nơi mà khổ hình giống như người nhà giàu này ở, mà chúng ta được ở một nơi gọi là lòng Abraham. Cho nên nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta sống đời này như thế nào, ít gì để chúng ta có một phần của Lazarus. Dù ông nghèo khổ, bị người ta khinh dễ gì vì cớ đói rách, nhưng mà cái đời sống trung kiên, kính sợ, kính kiền của ông cuối cùng được cái phần thưởng. Và cái điều kế tiếp chúng ta học, đừng bao giờ nghe nói đến cái lò luyện ngục, luyện tội hết cả. Tại trong Kinh Thánh không có nói. Có một số tôn giáo họ nói rằng Chúa Giêsu chết. Ở trong Hebrew nói là Chúa đến để giảng linh hồn những kẻ được cứu. Mà thực sự đây có một cái sự tranh luận rất là lớn về thần học. Tại vì một số người nói là Chúa đến, Chúa chết xuống xuống âm phủ 3 ngày, Chúa đến những cái nơi để mà giảng tin lành cho những kẻ bị cầm trong cái tù ngục về đời này khi sau khi họ chết xuống âm phủ. Nhưng mà thực sự ở trong Ê-sai, nhiều tiên tri khác nói là hãy nhìn xem Chúa, ai có cái lòng kêu cầu và nhìn hướng lên Chúa thì sẽ được cứu. Ở trong Ê-sai nói là hỡi các dân nơi đầu vùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu. Và trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, họ không biết cách nào để họ được cứu. Họ phải làm theo điều răn, họ phải làm theo những cái mạng lệnh thế này thế khác, làm lành lánh dữ vân vân để họ được cứu. Và tôi tin tổ phụ của chúng ta là những người Việt Nam mấy ngàn năm trước không bao giờ biết Chúa. Nếu mà những cái người đó họ ngước lên trời, trời ơi xin cứu con với, thưa quý vị tin họ được cứu không? Tôi tin. Có thể chứ một số người khác nói về thần học, mục sư nó sai đạo lý rồi, nói không, trong Kinh Thánh Chúa nói. Tại vì họ không có cơ hội sống trong thời kỳ ân điển, giống như chúng ta là trong thời kỳ Chúa Giêsu sinh ra. Nhưng mà điều chúng ta chắc chắn là họ sẽ được cứu khi họ kêu cầu danh Chúa, họ được cứu. Amen quý vị. Và điều cuối cùng chúng ta học ở đây kết luận. Người nhà giàu Lazarơ, thì chúng ta thấy rõ ràng hai nơi họ đi. Lazarơ đến nơi những người được chọn. Người nhà giàu đến nơi khốn khổ. Không có nghĩa là Chúa muốn chúng ta phải sống đói khổ, nghèo nàn, bị người ta khinh dễ để mà mai mốt lên thiên đàng. Không phải, ý nghĩa là như vậy. Nếu chúng ta để ý trong Matthew đoạn 5 về câu chuyện bài giảng trên núi, thì chúng ta thấy cái lời của Chúa cho về những cái người được ở trong đời này. Được Chúa nói như thế này: phước cho những kẻ có lòng thương khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Không có nghĩa là chúng ta phải giống như Lazarơ, nghèo khổ khó khăn trong đời này, đói kém đời này, kinh dễ đời này, nước thiên đàng mới thuộc về chúng ta. Khó khăn về tâm linh của chúng ta. Khó khăn vì cỡ chúng ta thấy mình làm lành một ngày không đủ, mình làm dữ có dư, thì mình chỉ cần kêu cầu Chúa để Chúa thương xót và giải cứu mình. Khó khăn về cả vật chất, khi chúng ta đối diện với những thử thách, khó khăn, hoạn nạn, bệnh tật ở trong đời này, không còn ai khác, Chúa ơi, hãy cứu con với. Sáng nay trong thời giờ thông công, anh Phước, anh đến nói với tôi, nói mục sư ơi, anh Liêm ơi, chắc là mình cũng có cái duyên, có một cái điều rất là lạ ở trong cái khi mà gặp gỡ tôi, gặp gỡ anh đó. Thực sự tôi biết anh Phước, tôi gặp anh Phước chắc là 4, 5, 6 năm về trước ha, cũng khá lâu. Khi tôi ra nhà hàng ăn gặp anh, trò chuyện hỏi thăm anh, đem những tờ báo hướng đi tặng cho anh, nói một vài lời khích lệ anh. Và cứ như vậy ngày qua tháng lại. Vừa rồi thời gian rất là lâu sau khi COVID tôi mới gặp lại anh, và anh mở lòng tiếp nhận Chúa. Anh làm chứng rằng anh từ chết qua sống, hết cái bệnh này qua bệnh khác. Anh cho tôi thấy cái hình video mà anh bò ở trên cái sàn, tại vì anh không còn đi được. Khi mà cái thận anh hư, bị khối u trong đó, xương anh sưng lên, cái chân không đi được, lên cả vai, lên cả người, sưng ra hết. Chỉ có cái chết mà thôi. Và anh vô bệnh viện, anh nói: bác sĩ ơi, xin cho tôi một mũi thuốc, thì tôi chết cho rồi. Bác sĩ hỏi anh lý do tại sao bệnh anh, tại bệnh đau đớn quá. Và tôi nói đùa với anh, nói tại vì anh xin một mũi với tôi xin hai mũi. Bác sĩ cho đi luôn, một mũi chưa chắc chết. Tại vì có những cái luật kỳ quái lắm trong đời này, nhất là đất nước chúng ta đang sống. Mấy người cảnh sát mà bắn những người tội phạm bị thương là bị thưa kiện, rồi cái người tội phạm đó thành triệu phú. Mấy người cảnh sát này vô tù. Cho nên người ta nói là nếu mà bắn một cái tên tội phạm nên bắn cho nó chết. Tôi nói anh Phước xin sai rồi, anh xin hai mũi là cũng cho anh đi rồi. Nhưng mà cảm Chúa, tôi nói trời thôi, bây giờ chúng ta thấy anh Phước ra đây một con cái của Chúa, đã được Chúa chữa lành về thể xác, và Chúa đã cứu về tâm linh. Cái chỗ khó khăn là như vậy. Anh làm chứng đó là tại vì mẹ anh, bà ngoại anh biết về Chúa, mẹ anh biết Chúa luôn, là người tin Chúa. Nhưng mà vì có ba anh là đạo Phật, cho nên khi bà lấy ông thì một thời gian đời sống đức tin yếu đuối, nguội lạnh, và không có còn là một người biết Chúa để nói về Chúa cho anh nữa. Nhưng mà cách nào Chúa vẫn thương yêu. Và tôi nhớ lại câu Kinh Thánh trong Công Vụ này: một người tin thì cả nhà được cứu. Và Chúa bày tỏ lòng thương xót đó cho những người có lòng tin. Quý vị tin như vậy không quý vị? Amen. Tại vì Chúa hứa. Cho nên chúng ta trở lại với Lazarơ, về người nhà nghèo, người nhà giàu và Lazarơ này, thì chúng ta thấy rằng một bên họ sống nghèo khổ về đời này, và trong Matthew thì nói phước cho người có lòng khó khăn vì nước thiên đàng của kẻ ấy. Cho nên chúng ta sống không phải để chúng ta sống một cách vô nghĩa trong đời này, hãy trả giá, hãy sống một cái đức tin mà Chúa muốn chúng ta sống, là muối ở trong thế gian, là ánh sáng ở trong cuộc đời này. Chúng ta không có làm được điều đó, Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Còn người nhà giàu thì ngược lại, ông rất là sung mãn, thỏa nguyện về đời này. Ông không có cái điều gì mà ông thiếu thốn trên đời này hết cả. Chữ sống ở trên nhung lụa và giàu có thì cho chúng ta thấy là cái sự giàu sang vô cùng. Không ai với tới đó được. Nhưng mà ông này đã thừa cơ hội. Mà cơ hội Chúa cho, chúng ta cũng giống như người nhà giàu này, hãy cẩn thận về cách sống của chúng ta. Tại vì trong Kinh Thánh Chúa cũng nói trong Gia Cơ, nếu mà khi chúng ta sống trong đời này là những người biết Chúa rồi, mà thấy anh em của chúng ta khốn cùng, thiếu thốn, mà nói họ, anh chị hãy đi cho bình an. Và mình cột chặt cái túi tiền của mình lại, cột chặt cái ruột của mình lại, cột chặt cái dạ của mình lại. Thì Kinh Thánh Chúa nói gì? Là những người mà Chúa không đẹp lòng. Chúa giao cho chúng ta quản lý những cái điều vật chất đời này, tiền bạc của cải, vân vân. Chúa cho chúng ta là những người quản lý thôi. Đừng nghĩ chúng ta là những người chủ. Và thường cái điều nó hơi trớ trêu cho chúng ta là chúng ta dễ dàng quên cái quá khứ của chúng ta trước đây. Khi chúng ta có rồi, muốn thêm, muốn thêm, muốn thêm và muốn thêm. Và đến khi mà cái nếp sống của người high class, chúng ta ở đây Mỹ nó có hai cái từ rất là hay. Low class, low là thấp. Và high class rất là cao. High class là cái thế giới, low class không thể với lên được. Và đôi lúc chúng ta vô tình đặt mình vô cái thế giới của high class mà chúng ta chẳng có gì hết cả. Tại vì những của cải, học thức, bằng cấp, tài sản Chúa chỉ giao cho chúng ta quản trị mà thôi. Và trong Timôthê Chúa nói là cái điều mà người chủ đòi hỏi nơi người quản trị đó là lòng trung thành hay là trung tín. Chúng ta phải quản lý tài sản của chúng ta. Chúa cho chúng ta những đứa con, đó là tài sản chúng ta phải quản lý. Chúa cho chúng ta có việc làm, đó là tài sản chúng ta phải quản lý. Chúa cho chúng ta có tài sản trong đời này không phải là tội, mà đó là cái điều Chúa đang cho chúng ta quản lý. Mà cái tội là cái chỗ là chúng ta không quản lý tốt giống như người nhà giàu ở trong Kinh Thánh. Ông không quản lý tốt, sống trong cái hoàn cảnh dư dật, thấy một cái người nghèo khổ đi ngang qua, cột chặt cái lòng lại. Mặc dù bánh thừa, chó ăn, cột chặt lòng lại. Xin Chúa cho chúng ta hãy mở rộng lòng ra khi thấy những người xung quanh chúng ta đang thiếu thốn. Hãy mở lòng cái lòng thương xót khi thấy người anh em, bạn bè chúng ta đang khốn khổ. Hãy khóc với người khóc, vui với người vui. Đó là cái điều mà chúng ta học. Để chúng ta biết chắc cái nơi chúng ta sẽ chấm dứt đời này, chúng ta đi đâu. Amen quý vị. Và cuối cùng, chúng ta sẽ thấy những cái phần mà cái người nhà giàu này nói với Abraham. Xin sai Lazarus nhúng nước nhỏ vào miệng con cho nó mát. Abraham nói rằng, con không nhớ con đã ích kỷ hưởng thụ suốt đời sau. Còn Lazarus thì phải khổ sở. Bây giờ Lazarus được an vui ở tại đây, còn con phải chịu đau khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta có một cái vực thẳm ngăn cách. Ai muốn từ đây qua bên đó hoặc là bên đó qua đây đều không được. Câu số 25, câu 26. Như vậy thì cái lò luyện tội mà chúng ta thường nghe ở một số những tôn giáo khác, đó là cái điều không có ở trong Kinh Thánh. Tại vì rõ ràng Lazarus ở một nơi và người nhà giàu ở một nơi, nơi này không thể nào luyện đủ cái tội của mình, trả giá xong bằng cái túi tiền của mình thì chúng ta qua bên kia ngồi chỗ Lazarus. Không có. Có một cái vực thẳm mà ngăn cách. Chắc chắn 100%, 1000% cũng không thể từ bên này qua bên kia qua bên này được. Cho nên những cái điều chúng ta nghe về lò luyện tội, ngục luyện tội đó không đúng. Sở dĩ có một số giáo hội họ rất là giàu tại vì nhờ cái bùa xá tội hay ngục luyện tội đây. Và tôi có một số anh em, chị em mới vừa có những người thân qua đời thì nói một cầu nguyện cho linh hồn rồi đó, mau lên thiên đàng. Tôi nói không, mình tin Chúa rồi, mình biết linh hồn của họ đang ở đâu. Không có cái ông mục sư hay linh mục, cái ông giáo hoàng là ông thầy chùa nào tụng kinh hay là gõ mõ hay là cầu nguyện cho cái linh hồn nó lên mau lên thiên đàng khỏi chúng ngục quyền tội ra được. Không có. Tại Kinh Thánh Chúa nói. Và Chúa nói là hãy an ủi những người chết. Không, an ủi người sống. Tại vì người sống mất đi người thân của mình. Còn người chết thì chúng ta không còn có cơ hội với tới. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng hai thành phần giống nhau, hai linh hồn đang ở chỗ khác nhau. Và linh hồn này có thể nói chuyện linh hồn kia được không? Được chứ. Nhưng mà không có gặp nhau được. Điều đầu tiên Abraham nói, con không nhớ là con đã sống ích kỷ, hưởng thụ suốt đời sao? Hồi tôi cũng đặt câu hỏi này cho chính tôi. Có khi nào tôi đang sống ích kỷ, vô tình để hưởng thụ những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng mình high class, mình hưởng thụ. Mình vô tình về những cái người giống như Lazarus ở trong đời này. Không có lòng thương xót. Hãy thương xót. Giống như cha các ngươi thương xót. Đó là của Kinh Thánh mà Chúa muốn chúng ta phải học. Trong tuần rồi, trong cái buổi cầu nguyện tôi cũng chia sẻ rồi Kinh Câu Thánh này. Hãy thương xót. Con với Chúa hãy có lòng thương xót lẫn nhau. Hãy có lòng thương xót với những người ngoại. Hãy thương xót với những người mà làm chúng ta tổn thương, cũng thương xót họ, cầu tha cho họ nữa. Còn đến cái cơ hội giống như Lazarus và người nhà giàu đây, hết cơ hội để chúng ta thương xót. Cho nên Abraham mới nói, con không nhớ, con đã sống một cuộc đời hưởng thụ ích kỷ. Và xin Chúa cũng đặt câu hỏi đó trong lòng tôi, trong lòng ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Có khi nào chúng ta đang vô tình, đang ích kỷ, đang hưởng thụ? Họ mình nhắm mắt, mình làm lơ những người khác đang nghèo, đang thiếu, đang có những nhu cầu. Tôi không nói những người đời lợi dụng lòng tốt của chúng ta, mà chúng ta nói những người đang có nhu cầu cuộc sống, đang cần sự chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ của chúng ta. Hội thánh của Chúa là như vậy. Và có những khi tôi chia sẻ hội thánh là nơi ban cho, chứ không phải là nơi nhận nữa. Tại vì chúng ta đã nhận quá nhiều rồi. Mà thưa Chúa nói, các môn đồ, các ngươi đi ra, đừng xách theo bị, đừng đem theo tiền, đừng đem quần áo, đừng cầm cái gậy, đừng cái gì hết. Ê, xin lỗi, chỉ cầm cái gậy đi mà thôi. Và Chúa sẽ cho chúng ta không những hôm nay có quần áo, có túi tiền lủng lẳng đem theo, mà chúng ta còn có dư dật ở trong đời này. Mà đôi khi chúng ta dư dật là chúng ta chưa thấy đủ, chúng ta cứ đòi hoài, và chúng ta ích kỷ cho mình. Chúa muốn chúng ta chia sẻ. Hội thánh đây phải là hội thánh ban cho, chia sẻ. Tại vì Chúa chúng ta giàu có, và Chúa muốn con cái của Chúa giàu có. Tuần rồi chúng ta cũng nói đến điều này, phải không quý vị? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sống cuộc sống rộng rãi hơn. Thế những người đang có nhu cầu, bộ quần áo hãy cho họ, cái đôi giày hãy cho họ. Cái đó dễ quá. Nhưng mà có cái người đang có cái nhu cầu về chỗ ở, làm sao chia sẻ họ được? Có như người có nhu cầu về cái phương tiện đi lại, làm sao chia sẻ họ được? Phải trả giá, phải hy sinh, phải đặt mình là người quản lý tốt chưa cái tài sản Chúa giao cho mình. Và đó là cách mà chúng ta có thể làm được. Và bây giờ cái điều cuối cùng thì người nhà giàu năn nỉ với Abraham. Tổ Abraham ơi, làm ơn sai Lazarus đến nhà của cha con vì con có 5 anh em. Những người này cũng đang giàu có, hưởng thụ ích kỷ giống như con vậy đó. Và con muốn anh Lazarus này đến để mà cảnh cáo họ, để khi chết họ không phải xuống cái nơi khổ hình này. Cái nơi người này khi chết vẫn còn lòng thương xót đến anh em của mình. Đó là cái gương rất là tốt. Nhưng mà too late, trễ quá rồi. Có 5 anh em, có hoàn cảnh giống nhau. Tại vì anh này biết rất là rõ. Lý do là anh muốn Abraham nói Lazarus, cho phép Lazarus sống lại. Để mà tới, nè, tôi đã từng địa ngục xuống rồi đó. Tôi biết cái anh bạn của anh, cha của anh, em của anh đang ở chỗ đó đó. Nên hãy ăn năn đi đó. Ông này biết rất là rõ 5 của anh em của ông đang sống như thế nào. Và bởi cơ đó mới năn nỉ Abraham nói Lazarus đi về để mà nói lại cái cuộc sống địa ngục mà cái người này đang ở đối diện. Có nhiều người nói rằng nếu mà có người chết sống lại nói thì tôi mới tin đó. Không biết quý vị có tin không? Không. Chúng ta hay tin vô tà ma, những cái linh mà ma quỷ xảo quyệt chúng ta. Nhất là Việt Nam của chúng ta và những xứ châu Phi. Và chúng ta nghe câu chuyện linh đồng, linh bóng rồi phải không? Cầu hồn phải không? Cầu cơ phải không? Ai nói? Với quý vị, ma quỷ nói. đừng để nó đánh lừa mình, đừng để nó gạt mình. Tôi có kể câu chuyện cho quý vị nghe lâu về trước. Ba tôi lúc đó đi làm, thì người bạn của ba tôi nhờ ba tôi chở tới một cái chỗ đó. Lúc đó gia đình chúng tôi ở Lê Văn Duyệt gần cái chợ Hòa Hưng đó. Thì đi tới một cái ông thầy này rất coi rất là tốt. Ông coi cho số cho gì là đúng đâu đúng đó, nhiều người tin lắm. Một ngày nào ba tôi chở cái anh này tới. Vừa vô chút anh đi ra, ba tôi mới hỏi, ủa sao anh xin số xin gì xong chưa? Mà sao nhanh quá vậy? Nó thôi về anh ơi, tại vì tôi vô tôi gặp ông thầy. Ông nói rằng lần này thầy không cho anh được, lý do cậu ba cậu bốn gì không cho anh được, lý do là tại vì anh đi với một cái người mà cái người đó tin một cái đấng rất là cao, và tôi cho thì tôi sẽ bị cái đấng đó phạt. Anh hãy về. Và anh này anh ra anh kể cho ba của tôi nghe. Ba tôi nói, ủa tôi chỉ tin Chúa, tôi tin trời, tôi tin ai? Nói có lẽ vậy đó. Thôi anh về, anh chở tôi về. Quý vị thấy ma quỷ biết. Và trong Kinh Thánh nhiều lần ông Phao-lô giảng đạo, ông đi đến đâu có quỷ câm quỷ ngay đó nó cứ đi theo, nói tôi biết ông là đầy tớ Đức Chúa Trời chí cao. Ma quỷ biết. Và mà khi mà Chúa Giêsu thân nhận chức vụ, Chúa Giêsu cũng nói đuổi quỷ rất là nhiều lần. Rồi một lần nọ con quỷ nó tới, nó thưa Chúa, tôi biết ngài là con Đức Chúa Trời chí cao, có phải là thời giờ của tôi đã đến chân và ngài đến đây ngài đuổi chúng ta, đuổi chúng tôi vào địa ngục chồng chứ? Nói không, tôi hãy đi ra khỏi người này, tôi đuổi. Ma quỷ biết chúng ta thuộc về ai. Và bởi cái đó đừng để ma quỷ gạt gẫm chúng ta. Đừng có cầu hồn, cầu cơ, cầu bóng, cầu gì hết cả. Lời đó là lời của ma quỷ. Không phải lời của cậu năm, cậu bảy, cậu bà mười gì đâu. Nói với chúng ta đâu. Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan này. Và thấy rằng chúng ta có một cái thẩm quyền rất là cao. Là chúng ta con cái của Chúa. Amen quý vị. Và Abraham nói, uổng đó. Đã có Môi-se và các tiên tri cảnh báo anh em của con rồi, để họ biết những điều họ cần phải làm. Họ có thể đọc, họ có thể viết, họ biết những cái việc mà các tiên tri, lời của Chúa đã ra báo cho họ. Giống như lâu nay con cũng được ra báo rất là rõ ở đây. Nhưng mà người nhà già lại năn nỉ rằng, thưa Abraham tổ tôi, không được đâu, nếu có người chết sống lại và cảnh cáo thì họ mới ăn năn tội của họ và quay lại với Đức Chúa Trời. Lời cầu xin đúng quá phải không quý vị? Nhưng mà Abraham nói, nếu không tin lời của Môi-se và các tiên tri, dù có người chết sống lại thì họ chẳng tin đâu. Cho nên đôi lúc chúng ta đi ra làm chứng người khác về Chúa, họ sẽ thích thức chúng ta. Nhưng mà có người chết sống lại, ba của tôi sống lại, nội của tôi sống lại, cậu cô chúng tôi sống lại, nói là có địa ngục đó thì tôi mới tin. Dù bao nhiêu họ hàng chúng ta sống lại mà những người đó không tin Chúa, họ cũng không tin. Nếu mà họ không tin lời của Chúa. Cho nên chúng ta đừng có ngã lòng, cứ nói về Chúa, làm chứng về Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, sự tha thứ của Chúa. Nói về địa ngục, nói về thiên đàng, để cảnh tỉnh mọi người và kêu gọi mọi người đến với Chúa. Có nhiều khi chúng ta chỉ nói thiên đàng không thôi, nói phước hạnh không thôi, mà không nói địa ngục. Thì điều đó khó nói quá. Và nếu mà tôi giảng điều đó hoài, nếu ông mục sư đi cả tuần lễ làm việc, tới ngày ông giảng địa ngục khủng khiếp quá, tôi không muốn nghe nữa. Đi nhà thờ khác giảng êm tai hơn. Giảng địa ngục tôi sợ quá. Chúng ta phải nói, tại vì Chúa muốn chúng ta phải nói. Amen quý vị. Xin chúng ta đứng lên chúng ta cầu nguyện thế giới.